vô thì làm sao mà cái gan được, cái gan nó lọc mà. Rồi cái thận cũng vậy, nó thận nó lọc một ngày tới 30 mấy lít nước mà, thấy không? Uống toàn là coca cola rồi vô không làm sao con người ta lọc nổi, phải cử chứ, thấy không? Đó. Rồi điều độ thực phẩm nữa, gặp cái gì cũng ăn hết á. Quý vị muốn không? Muốn khỏe á, một ngày á một lần cơm thôi, cô này rất thiệt á, một lần cơm thôi ăn một buổi thôi, còn buổi sáng nữa buổi chiều ăn cái khác, không bây giờ ăn cơm nha. Bữa nào mà cô lỡ ăn cháo rồi là bữa đó không ăn cơm, một ngày chỉ một lần gạo thôi, còn chiều á có hồi bánh tráng giống ăn, luộc bún ăn, rồi luộc đuôi ăn, miễn cơm là không ăn. Thì bây giờ quý vị thiệt có ăn đi, bây giờ nào mà chưa tiểu đường nó ăn vậy đó, không bao giờ tiểu đường, thiệt mà. Cái ba cái cơm mà người Việt Nam mình nói cái gì ngon là ăn tối à, phải không? Cơm rang à, mà ngon là ăn suốt ngày cơm rang luôn, ăn cái lột dơm lên mà cái bao tử luôn, làm sao mà được. Ăn gạo ngon là sáng gạo, trưa gạo, chiều gạo, làm sao mà được, phải không? Thấy gạo ngon là ăn tối, ăn cơm rang này, ăn cơm rang tối ngày luôn, ăn sao được, vậy được. Mà cái gì ngon thì ăn, mà cái này mình không, mình phải ăn theo điều độ chứ không phải ăn gì ngon. Ăn một ngày một thứ à, còn nước ngọt đừng bao giờ uống cái gì nước ngọt, mà cái gì uống là cái gì chết liền, tại nước ngọt là đường không nhỏ. Bây giờ cái gì biết không, tôi nói à, mấy đứa bán đồ ghét mình, nó chỉ múc nước lạnh thôi, nó bỏ bột màu á, nó bỏ vô miếng màu bột màu á, rồi nó quậy lên rồi là giống như nước cam, không có một trái cam nào hết trơn, thiệt mà, không có trái cam nào hết. Nó có cái bột màu á, nó có cái bột kêu là cái bột mùi á, muốn mùi gì bỏ vô ngoài đấy. Bây giờ quý vị em tin Việt Nam á, quý vị lên chợ lớn mua đi, quý vị muốn mùi cà phê hay là mùi cam hay là mùi chanh, quý vị cũng mua được á, mua bịch về mới bị vậy vô. Rồi lát uống không có trái cam, không có trái chanh nào hết, chỉ đường thôi. Thấy lại là hư không? Hư hết tim gan phải mỗi lục củ ngũ tạng sao sống, phải chi mà tan tạng thì được, không có ba tạng không chết được, còn mình đó mình tứ tạng không chết nữa. Ăn uống phải điều độ, tập thể dục mỗi ngày, tập thể dục có gì đâu, cái gì chỉ đi vòng vòng rồi đứng chỗ, miễn sao cái tâm của vị nó điều độ thôi. Chứ hỏi chứ tôi tại sao con mập quá, tại vì không tập thể dục làm sao không mập được. An định tâm hồn lại, đừng có giận hờn, mình ngu thì mình giận người ta cái bao tử mình đau, rồi mình giận lên á kêu là sôi gan á, cái gan của mình nóng, cho mình giận có chút à rồi nó không đi đâu mất tiêu à, nó đâu có, nếu mà không có nó đây mà tự nhiên cái gan mình nóng, cái tim mình teo, cái phổi mình nó ung thư, mà mình tội gì tự nhiên mình đem cái bộ đồ lòng của mình ra mình đổi à. Mình cứ phải có ngũ tạng đầy đủ chứ, chứ bảo là mình giận ai mình nói tao ngu gì tao phải làm cho ngũ tạng tao hơn, không không tao không, tao giận đâu, tao giận á là cái bao tử tao nó ung thư sao, giận là không tốt đâu. Chứ an định cái tâm hồn lại, lâu ngày mới hết bệnh là có vật như vậy á, rồi có sức khỏe, sức khỏe là vàng đó quý vị. Ở trên đời này nè, sức khỏe là hạng nhất á. Bây giờ có nhà lầu á mà không có sức khỏe ai ở, có xe hơi mà không có sức khỏe ai chạy, thấy chưa? Có tiền nhiều triệu này triệu kia mà không có sức khỏe ai xài, thấy chưa? Thấy không? Đúng. Cho nên cái này nè là cái thứ nhất trên cuộc đời, mình làm gì mà mình hư sức khỏe mình đừng làm, thấy không? Mình giận lên mình lát cái mình lục phủ ngũ tạng mình hư, cái mình không có sức khỏe mình tội gì, mình tội gì mình giận người kia, nó là người dân nước lã thôi mà. Tự nhiên ở ngoài đường mình lên về mình làm chồng làm vợ, mình tôn trọng nó lên, phải không? Nó đâu có gì đâu, nhưng mà mình nó ung thư nó đâu có cứu mình, ung thư nó nằm nhà thương mà đâu có cứu tao đâu, cho nên tao ngu gì mà tao phải giận, phải không? Nói vậy. Nói như con ngang lắm, bởi đời đó thầy anh thầy con nó con ngang ngang chứ mới xui rồi, xui mới sợ. phải về tới ông tu nè. Cái gì muốn á, ở đây nè, nhân quả xuất thế gian ra khỏi thế gian rồi, cái gì muốn tu ra khỏi thế gian là tu ở đây. Còn cái gì muốn vô lại ở trong á cái đất này, cái gì tu ở đây ha. Tức là cuối cùng nè, tức là nó cái tứ diệu đế này nè, là khổ đế, tập đế, diệt đế, là đạo đế. Đức Phật nói cái chỉ cho cái quả khổ trước cho nó sợ đi, rồi nguyên nhân cái tại sao con khổ như vậy, thì Đức Phật nói có nguyên nhân. Thì khổ này là nó có tứ khổ với bát khổ mà, khổ lắm. Sinh là khổ là đi làm mỗi ngày nè, đi làm cái chấm là sinh khổ đó, già bệnh chết khổ, khổ hết á. Rồi ái biệt ly khổ, cầu quất đất là muốn mà không được. Rồi ghét nhau mà gặp hoài tối ngày. Rồi ở trong mình nó tim gan phèn phổi nó không á, bữa nay thì nó nóng, rồi khô khâu rồi hết, mai nó lạnh quá, phải không? Thì nó bù lên nhức nhối đầy mình, cho nên kêu ngủ ấm xí tạnh đó, kêu ngủ tạng đó. Cái này với cái kia nó không bờ hoài với nhau là mình khổ nữa. Cho nên cái tám cái khổ này nè, ở trong thế gian mình chịu đó. Mà hỏi chứ tại sao mình lại chịu tám cái khổ này? Thì do mình làm nè, người ta mình sân mình si, mình ngã mạng mà mình nghi người ta, mình á chấp tân nè, rồi chấp một bên tà kiến, kiến thủ với cấm thủ nè, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, tham sân si mạng nghi, gọi là thập tiền thập sử đó. Mình đã nhiều đời mình làm mấy cái này nè, cho nên bây giờ mình gây cái nhân ác trong quá khứ, mình mới sanh ra làm người đó. Bây giờ mình muốn á, mình bỏ hết cái khổ này đi, thì mình đừng có tạo nhân ác này nè, thì nó hết rồi. Để mình đừng có tham, mình đừng có sân, mình đừng có si, mình đừng có ngã mạng, mình đừng có nghi nan. Cái gì có nó có, không có thì đừng có nghi, nghi mệt. Tôi đi, tôi đưa về cả em nổi đi luôn đi. Đừng có thèm nhớ tới. Mày đi đâu kệ mày, má mày đẻ mày ra đâu phải tao đẻ đâu, phải không? Mày đi kệ mày, tao ở nhà ăn ngủ ra. Hỏi về mình đấy, nói chi mệt. Nói vậy cái nó khỏe lắm. Này sửa chữa mình đau khổ là mình tôn trọng nó, phải không quý vị? Mình tôn trọng nó mình mới khổ. Mình tôn trọng mình đặt chứ là mình tôn trọng vấn đề quá, nghe không? Cho nên mình đặt vấn đề mình quan trọng quá vấn đề đó mình khổ à. Mình gạt nổi đó chứ mình hết. Mình đâu có quan trọng mấy vấn đề đâu. Tại mình lo mình đi. Bây giờ mình muốn tu xuất tế không? Cái phần đó nè, thì mình tu đạo đế thì mình sẽ chứng quả niết bàn. Thì 37 phẩm đại đạo này, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như tứ ngũ căn, ngũ lục tất bồ đề, bát chính đạo. Mình tu 7 món này nè, nó thành 37 món. Mình tu đi thì mình sẽ chứng quả A La Hán nè. Xuất thế gian liền ra khỏi thế gian, chứng quả xuất thế gian A La Hán liền. Niết bàn này là A La Hán nó cái gì? Ra khỏi thế gian thôi. Nhưng mà Phật thì chưa tính, phải không? Phật còn là Bồ Tát. Tu Bồ Tát lên thành Phật. Thế cho nên Đức Phật có chỉ mình con đường tu hành, chỉ con đường tu hành. Mà tu hành ở đây á, thì phải từ từ, chứ không phải mới tu mà thành liền. Mình mới tu mà mình muốn á, thành liền đâu đâu được. Mình trồng cái cây mình phải làm sao? Mình đem cái cây trồng phải bón phân nè, tưới nước nè, bắt sâu nè, sới lên nè, rồi phải chờ nhiêu ngày mới có trái, 4-5 năm rồi, thấy không? Mới trồng xuống cái ra quất mẹ tích trái đi, mẹ tích trái đi. Cây ớt cũng phải 3 tháng nữa, thấy không? Đó, hồi trước tôi kể cái chuyện ông vua mà ông rước cái đòn kia về hát đó, nhớ không? Thì hoàng tử là con chúa lên tặng đồ đó, nhớ không? Ai nhớ? Bến Giang hả? Có ông vua kia ông rước cái đòn hát về, về hát trong cung á. Thì cái đòn hát về ông nói cho hát người, cái đoạn hát của người về hát cho ta cái tuồng gì mà có ý nghĩa ta sẽ ban tưởng. Thì cái đoạn hát đó có hai cha con với lại cái màn ảnh thôi. Thì cái màn ảnh đó thì khi mà ống chân lên thì có cây sồi mà cây sống, tại toàn là sống không có chín. Thì ông mới dẫn thằng con ông ra, cái ông cái bác ông dẫn thằng con ra, ra cái đi dạo vườn hai cha con. Cái thằng con nó thấy sồi sống nó đòi bể ăn. Cái ông nói không được đâu con. Ông nói trời ơi, nó nói trời ơi bẻ cho con ăn đi, con thích xài lắm, xài ngọt lắm cha. Cái ông nói không, xoài này chưa chín, xoài này nó còn sống mà. Con muốn ăn xoài ngọt á thì con phải đợi, thấy không? Con phải đợi cho nó chín, phải có thời gian nó mới chín chứ. Nó là đang đang sống mà, thấy không? Hôm nay con muốn ăn xoài ngon ngọt thì con phải đợi. Kéo màn xuống hết. Thì tôi à, rồi sao? Cái con hoàng tử á phải chạy lên, chạy lên tặng cho ông cái ngọc đái mà ít bữa mà lên ngôi đó, tặng chồng. Nó có tặng cho ông này trời hay quá trời, cái không có tù án nào hay hơn tù án này á. Cái rồi ông mới lấy viên ngọc thì kế công chúa mới chạy lên tặng cho ông cái sâu chữ ngọc. Mà cái chữ ngọc đó là ngọc kim cương mà ông đem, ông đánh giặc từ nước kia ông đem về, một đồng đấy bự bự như này tặng luôn. Cái ông vô ông ấy, ủa tại sao hai đứa con tặng toàn này những cái mà bảo vật của ta cái con trai này nó hát đâu nói gì đâu, bị trời sống rồi trời chết đó bà. Cái bà công tử nói, chết bằng tử nói, cha có biết không, cha tặng cho con cái gì, cái ngọc đái này là để con lên cái vị cha, nhưng mà cha sống lâu quá, con chờ lâu quá, biết gì nào cha chết mà con lên ngôi, con muốn lên ngôi liền. Con nó ngôi xóm, nhưng mà ở trong cái tuồng này biểu con á, muốn lên ngôi cho đàng hoàng á thì phải đợi, phải không? Chưa có tới thời kỳ mà, thấy không? Phải chờ chứ, nếu mà con mà giết cha chết rồi con lên ngôi thì kể như quần bằng đâu có tin con đâu, cho nên con phải chờ đó. Rồi cái ông vô hỏi gì chứ công chúa sao mà con đem con tặng cái mấy hột sòn của cha cho con. Cái là ông vô nay mà cha biết mà con là cái anh mà lại tầm ghê thương nhau mà cha không chịu gả đó, cha không chịu gả, cha nói con còn nhỏ, con có 16 tuổi, con cha không chịu, cha biểu con phải 18, 19, 20 rồi mới gả. Lúc đó lớn lên rồi mới biết điều rồi mới sống nhau được, nhưng mà cũng chờ lâu quá, con muốn khuya nay trốn đi, muốn khuya nay con với ảnh trốn đi qua nước khác để mấy tụi con lấy nhau. Nhưng mà cái thằng là cái ông đó ông biểu thằng con, ông biểu phải đợi cho nó xài nó chín năm mới ngọt á. Thì con ông dạy con mẹ học rồi, bây giờ thôi để con đợi cha rồi, để chừng nào cha cho tôi gả thì con ưng chứ giờ không đi đó. Nhờ cái tuồng hát mà con, cái ông vua nói trời ơi cha, à phụ vương đâu có ngờ mà con muốn làm vua sớm vậy, mà đánh nổi mà muốn giết cha để mà giành vua, thì thôi để mai cha lên cho triệu thần cho nhiều ngôi cho con sớm. Còn cái con công chúa nè, mày muốn lấy chồng mau quá vậy, thì thôi để mai tôi gả luôn cho nó cưới luôn. Vậy đó, phải không? Phải đợi thời gian chứ không phải muốn mà liền được đó. Ông kia ông chỉ nói với con ổng á, muốn ăn xài chín nó phải chờ, vậy thôi chứ. Kéo bàn xuống chứ. Ông vô ông nói trời ơi cái thằng hát này hay thiệt đó nha, chỉ có xài sống cho chính nhưng mà rất là hay. Cái ông vua ban nữa luôn rồi á. Chứ mình nói cái gì cũng phải chờ chứ, phải không? Nuôi con cũng vậy, đẻ ra phải chờ thời gian mới thành lớn. Trời nuôi đứa con lâu biết nhiêu, mười mấy hai năm mới thành đứa con thành tài, phải không? Đó, rồi học cũng vậy, không phải chuyên cần rồi á, học rồi á phải làm bài rồi á, phải từ từ hết á. Để cô kể cho các vị nghe cái chuyện đó nha, còn 10 phút nữa. Cái chuyện này nè, nấu canh bằng đá. Nấu canh bằng đá. Có cái ông nghèo, ông nghèo lắm hay gì, ông nghèo lắm. Mà ông đi ngang cái nhà cái ông phú hộ đó đó. Ông trưởng giả đó, ông nghe bay cái mùi ở trong nhà cái ông này nấu canh hầm đồ ăn đó, bay ra thơm dễ sợ. Cái ông muốn ăn cái đồ canh như vậy quá mà ông biết làm sao. Cái ông nghĩ ra cái cách, ông mới lụm cục đá, ông rửa sạch sẽ lắm. Cái ông vô ở trong nhà, ông đứng giả mấy dạ, còn có món đồ ăn mà con không có nồi. Ông nếu ông thương con, ông cho con mượn cái nồi, con nấu miếng canh con ăn, con đi ngang nhà ông cho, nghe nó thơm quá à. Con bây giờ con muốn nấu miếng canh con ăn thôi, nhưng mà con có một cái viên đồ ăn rồi. Thì ai về ông cái ông trưởng giả này, ông mới cho mượn cái nồi. Ông cho mượn cái nồi, ông bỏ vô cái nồi, rồi ông chụm lửa rồi lên cho, nhà ông nhìn vô, ông thấy có cục đá không? Nó nói, cục đá này mày nấu về làm sao mà thành canh? Ông nói, dạ, cục đá này nấu ra là thành canh đó, nhưng mà con không có đứa. Cái ông xin nước. Cái ông chỉ chở tới vậy, cho nước đổ vô. đổ vô cái sôi lên, cái ông trưởng giả đi qua đi lại nó bộ mày nấu canh mà nước không vậy chứ làm sao thành canh. Cái ông nói dạ muốn nấu thành canh cũng phải có chút muối á, không có muối em cho con miếng bỏ vô. Ông xin từ từ đó. Cái ông này nó ở thôi nấu canh phải có muối nha, có muối cho ông cho muỗng muối bỏ vô cái cục đá và nước với muối. Cái ông dẫn giả đi ngang nói sao nồi canh này mày muốn thơm nhà nồi canh tao nhưng mà làm sao mà thơm được, phải bỏ gia vị mới thơm con hả. Thấy không, ông dẫn giả nói vậy á. Ông nói dạ vậy nếu có ông cho con miếng gia vị. Ông này mới cho miếng gia vị nữa bỏ vô cái ta lá, cái ông cho miếng đường rồi bỏ vô cái nồi canh thơm lên, nước không rồi ở trong nó có một cục đất. Cái gì ông này chợ ngon quá, cái hay ông này ông chan rồi hút ăn có nồi canh ngon lành mà nấu bằng đá. Cho nên cái người ta nói với cái ông này là hay, tại vì vô nhà ổng mình xin một nồi canh súp mà ổng đâu cho, cho nên phải từ từ để xin nước chứ, thấy không. Rồi kế đó ông này ổng mới cho tới núi muối, xong cái đó ông thấy ông cho gia vị rồi ông cho đường rồi cho dầu rồi bỏ vô, cái đồng này có đồng canh ngon mà nấu ở trong chính giữa là cục đá. Hay vậy đó. Cho nên á mình ở đời á mình đừng có liền, cái gì cũng phải từ từ, phải không. Mình xin người ta cái gì á là mình muốn làm cái gì mình cũng phải từ từ, chứ không phải mình tới mình nói ở anh cho tôi xin một nồi canh anh súp được không, đâu chó. Ông này ông trưởng giả này ông khơi dậy cái lòng thương của ông ra, rồi ông thấy ông này không có nước cũng không mà muối cũng không rồi gia vị cũng không dầu đường cũng không, ông thấy gì ông cho từ từ mà ông cho từ từ mà ông lại có chỉ dạy cho ông nữa, mà ông này lại nhẫn nại chờ đợi mà từ từ mà có được nồi canh đó chứ. Mình ở đời cũng vậy đó, mình không có muốn gì liền được, mình muốn gì mình cũng phải á, cũng phải từ từ hết á. Cái bài này nó hay quá vậy. Là gì cũng vậy. Ở giờ bữa nay mình hết giờ rồi. Kỳ sau mình học tiếp câu chuyện 63 ha, 63, 64 nữa vậy. Mình hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới tứ phổ tam độ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo năm này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.